thấy và hiểu là nền móng giải thoát giận hờn.
Móng để giải thoát cái giận hờn.
Dạ.
Thế thì muốn cho mình giải thoát, bởi vì cái giận hờn nó gốc nó là si mà. Nó không thấy, nó không hiểu cái sự thật, cho nên nó bốc lên. Thế thì bây giờ mình muốn thoát cái hờn, cái giận, thì mình tìm hiểu. Khi mình thấy rõ cái lẽ phải thì thôi, mình đâu có phiền ai. Cho nên thấy và hiểu, trước hết là mình thấy và hiểu cái sự việc. Cái người bạn ấy vì sao mà người ta xấu với mình. Mình tìm, mình thấy rõ, mình hiểu được, thế là mình tha thứ. Đó là thứ nhất. Còn đó là cái gần. Còn cái xa là tại mình có cái ngã ái, hơi một tí thì mình cũng đụng chạm. Cho nên bây giờ quán bất tịnh để giải cái ngã ái. Thế giải được cái ngã ái, không chấp ngã một cái, thì tất cả những cái sân giận, dù gần dù xa, dù gốc rễ nào, nó cũng tan hết. Cho nên lấy cái sân giận, lấy cái quán bất tịnh làm cái môn thuốc. Cam đoan, thầy cam đoan với chị em là hiệu nghiệm 100%. Cái môn thuốc này đem cam lồ từ bi về xây dựng. Đấy. Và hàn gắn những gì cái sân giận đã làm cho đổ vỡ. Đã đem cam lồ từ bi. Thế nào là cam lồ từ bi? Bản chất của con có cái tâm từ bi. Đấy. Con vì con tu quán bất tịnh, con khởi cái tâm khiêm tốn, nhún nhường, không có chọc kích chọc ai, mà rồi do cái chỗ thì thương mình thì thương người, biết chị em cũng như mình ở trong đường mê như thế, cho nên sẵn sàng thương xót chị em. Thế là mình có cái từ bi. Mà một khi có cái từ bi ấy, thì ở đây nói là con có cái nước cam lồ để cho mọi người vui vẻ là thế nào. Khi mà tâm của mình có cái lòng từ bi thì mình có cái mắt mẻ. Mình có cái mắt mẻ thì mình dễ dàng mình chịu đựng những một tí những cái gai góc ở chung quanh. Mình chịu đựng được ấy, thì tự nhiên là mình mà mình vẫn đáp lại bằng cái từ ái, cái lòng tốt. Thế thì mọi người người ta sẽ được cái không khí ở chung quanh con, nó có cái vị như là cam lồ. Cho nên những người sống ở chung quanh con, người ta được hưởng cái không khí, người ta được thở cái không khí mát mẻ, an ổn. Cho nên gọi là con có cái cam lồ. Cam lồ từ bi. Tí cái chuyện để làm cái bằng chứng. Hồi xưa thầy ở chùa Dược Sư, có một vị sư cô mà bây giờ là sư bà. Ngài bây giờ ngài hãy còn, ngài ở trên Thủ Đức, có một vị sư bà đó. Nhưng cái hồi ấy thì cùng còn là trẻ với nhau cả, cho nên vị sư cô thì cả chú cả tất cả lớp cả chúng ai cũng biết, không biết làm sao cái vị ấy cứ ác cảm với thầy. Ngài ác cảm lắm, ngài bôi bới, ngài móc vào chuyện này chuyện kia, để đến nỗi tất cả chúng phải nhận thấy và cả chúng phải khó chịu về cái thái độ đó. Thế rồi một thời gian thì cái lúc mà ngài còn ở, ngài mất cái thế lực ở trong chúng, thì ngài phiền, bởi vì cái tính nết hay gai góc hay phiền thì ngài phiền. Rồi đến lúc tối mà ở chùa như thế ngài không có chỗ ở nữa, thì thầy mới mời ngài về phòng của thầy. Thầy mời ngài về phòng, thầy ở chung với thầy một phòng. Thế thì ngài ở với thầy. Và đến cái khi hết mùa hạ đó, thầy nhớ là chúng lúc bây giờ thầy tiễn chân ngài ra xe. Hết cái mùa hạ đó ngài về quê, và từ đấy ngài không ở chùa nữa, bởi vì ngài phiền chị em, ngài không ở với chị em. Nhưng mà trước khi ra xe, ngài tuyên bố với tất cả chúng là tôi sở dĩ mà tôi còn được chọn cái mùa hạ năm nay, mà tôi ở lại được trong chùa, mà tôi chọn được cái mùa hạ năm nay, đây chính là nhờ sư cô Hải Chiều Âm. Tôi xin là có, trước khi từ biệt tôi xin có lời cảm ơn là cô đã để cho tôi sống được trong 3 tháng hạ. Đó là tại sao? Đấy là một vị mà ngài đặc biệt là ngài cứ thầy ngài lùng cùng, ai không biết lý do gì, nhưng mà cứ ngài cứ thầy là thầy ngài xoay đầu tiên, mà rồi về sau thì ngài lại về ở chung phòng với thầy, mà rồi đến lúc bước chân ra đi ngài có cái lời nói như vậy. Đấy thì thầy quy cái công đức ấy ở cái pháp quán bất tịnh này, vì cái hồi đó là thầy chuyên tu, không phải chuyên tu thầy cũng học như chúng, nhưng mà thầy có hàng ngày, không có bao giờ mà thầy bỏ cái pháp quán bất tịnh, ngày nào thầy cũng quán 1 giờ. Vì thế tự nhiên cái tâm mình nó mát mẻ. Cái khi mà thầy quán, thầy ngồi ở trên chánh điện thầy quán là chị em cứ xuống và phá, thấy cái con bé nó cứ ngày nào nó cũng cứ lên chánh điện nó ngồi im im thì lì, ngồi cả giờ, cho nên cô này trèo lên đằng trước để chọc, cô kia trèo lên đằng trước để chọc. Nhưng chị em ta không biết là thầy làm gì, người ta cứ biết là thầy ngồi im thôi. Nhưng mà thực hồi đó là thầy đang tu cái tứ niệm xứ này, đang tu cái pháp đấy. Cho nên hễ mà mình tu được cái pháp môn này, vì vậy thầy mới cam đoan với các con, vì thầy có cái kinh nghiệm trong đời sống là nhờ cái pháp môn tu này tự nhiên mình mát mẻ vui vẻ. Mà hễ mình mát mẻ vui vẻ là mình chịu đựng được tất, ai muốn châm muốn chọc mà nói gì muốn làm gì thì làm, tự nhiên là những cái đối với mình nó không làm sao cả, mà rồi đi đến cái kết quả bình an. Không những là mình bình an mà người chung quanh mình cũng bình an, mà chính những cái người mà người ta đã có cái ác cảm đặc biệt với mình, người ta cũng cảm, cũng tự nhiên ta đổi cái tâm tính và trở lại là nó cái ác cảm đổi thành cái cảm tình. Cho nên thầy thấy là cái công đức của cái pháp môn tu này ích lắm, ích lợi lắm. Cứ khai cái trí tuệ, thấy được cái sự thật thì tự nhiên cái tâm tính của mình nó mềm dịu lại, và mình chịu đựng được tất cả. Chẳng những là chịu đựng được mà nó có cái xả. Xả nghĩa là mình không lãnh thọ, cho nên mình không, những cái bực, những cái gai góc nó không châm được mình. Tự nhiên tất cả những cái gai góc nó đến với mình, nó rơi hết, nó không châm được mình. Vì vậy mình bình an. Mà hễ mình tâm mình bình an ấy, thì tự nhiên cái không khí ở chung quanh nó yên ổn. Những người nào bên cạnh mình, dù là những người gai góc, dù là những cái người khó tính, mà rồi người ta cũng được mát mẻ yên ổn. Cho nên cam đoan chị em nhớ cái bộ tứ niệm xứ này ấy, chính là cái sức sống của tăng ni. Mà trong cả cái các pháp môn ấy thì đặc biệt, thì vì vậy thầy có lấy 2 cái pháp môn cho các con bây giờ hiện hàng ngày phải thực tập, là cái điều hòa hơi thở với lại cái pháp quán bất tịnh, để giải được 3 cái độc tham sân si, phụ đề tâm. Và sau này các con hướng dẫn những người các em nhỏ về sau nữa thì lưu tâm có cái môn thuốc Phật cho đấy, nên thực hành, đừng bỏ qua một uổng phí. Bởi vì mình còn để cái sân nó ngự trị thì mình phải quay về mình lo hàng phục cái sân đã. Hãy dạy mình trước rồi mới dạy người khác được. Nhất định là con có lỗi, bởi vì con không làm tròn nhiệm vụ của con. Nhưng mà trước hết con phải quay về con để con dạy con trước đã. Chứ nếu mà con trôi lăn theo những cái tham, những cái sân giận đấy, thì như vậy thì mình còn dạy mình chưa xong mà dạy ai. Cho nên trước hết con phải quay về con ngó lại con. Thế con thấy cái sân giận nó hiện lên rồi thì con phải giải quyết cái sân của con lúc bây giờ thì đã. Xong rồi, giải quyết rồi thì con nói chuyện đến con nói, con làm bổn phận của con là con nói chuyện với chị em. Bởi vì cái khi mà cái tâm hòa khí bình thì mình nói cái lời nó đắc lực hơn. Còn cái lúc mình sân giận, mình vâng theo cái sân giận để mình nói, thì cái lời nói của mình dĩ nhiên là các em nó không có kính phục, thì nó khó, nó tuân theo. Cho nên trước hết quay về dạy mình. Dạy mình xong, mình phải giải quyết cái sân của mình tức khắc lúc bấy giờ. Đấy. Giải quyết xong, khi cái tâm nó trở lại an tĩnh rồi, thì mình nói chuyện lại với chị em. Nếu ngay lúc ấy không được thì lúc khác mình nói, nhưng mà không được để lâu. Hoặc là việc xảy ra buổi sáng thì mình buổi chiều mình nói cũng vẫn còn kịp, nội nhất trong ngày hôm ấy. Nhưng mà phải quay về hàng phục cái sân của mình đã. Và cô không có quyền nói là cô không tu cái pháp này. Cô bắt buộc ở chùa chúng ta đó, cái mùa thu này là phải tu cái pháp môn này. Mà bây giờ đáng lẽ là tu cả mùa thu, mà bây giờ thầy chỉ xin có một ngày thôi. Mỗi ngày quay về mà soi mình. Không một vị nào ở trong chùa này được phép trả lời là tôi không tu cái pháp môn này. Nếu không tu cái pháp môn này thì xin mời ra ngoài, ra ngoài đại giới. Bởi vì ở đây là chỗ tu cái pháp môn này. Nếu mình không đồng ý thì mình nên tìm chỗ khác, chứ không được phép không tu. Chỉ có cái điều là chậm, bởi vì chúng ta đần độn, kém trí tuệ đã từ vô thủy đến giờ. Cho nên chúng ta phải chậm chạp. Trong cái lúc tu, mình để tâm mình tu, nhưng mà trong cái lúc tu nó sơ sót rất nhiều, thì cái đó đã đành. Chứ còn mà định tâm không tu thì không được. Ở đây là thầy bắt buộc tất cả chị em ai cũng phải tu. Đấy, cứ mùa hạ thì học luật, nhưng mà phải tu luật cả quanh năm. Mùa thu thì học tứ niệm xứ, thật ra cũng phải tu quanh năm, nhưng mà mỗi mùa để mà nhắc, có cái chỗ nhắc nhở và cùng nhau tinh tấn mà thực tập để những các mùa khác mình còn nhớ tới, chứ không có được phép mà buông lung mà thả lỏng. Các cụ ở bên Hương Sen thì bởi vì các cụ trong đời sống các cụ đã có cái kinh nghiệm, cho nên các cụ không học bằng chữ nghĩa mà học ngay ở trong đời sống. Một đời vất vả với gia đình, với con cháu, với xã hội, các cụ đã có cái kinh nghiệm để biết rằng căn trần thức của chúng ta là hư vọng. Các cụ biết có cái kinh nghiệm ấy, cho nên các cụ nhất tâm niệm Phật. Còn chúng ta đó thì cái tâm nó tin Phật có một phần thôi. Còn các vị, còn nhất là các vị trẻ tuổi, thì tuy rằng tin Phật, niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà chắc là 24 giờ thì chỉ may lắm là được nửa giờ niệm Phật. Còn ấy thì cái tâm buông lung, bởi vì cái trí tuệ nó chưa có, khó mà tin được cái pháp môn niệm Phật. Thế cho nên thầy yêu cầu tất cả chị em ấy phải có tu cái tứ niệm xứ, và đến mùa đông học kinh Di Đà là phần sự, là phần diệu hữu. Còn mùa xuân ấy, học kinh Lăng Nghiêm là phần lý, học về chân không là phần lý, kinh Di Đà là phần sự. Đó là lý và sự của Đại Thừa. Còn mùa hạ thì học luật, đó là phần sự. Rồi mùa thu học về tứ niệm xứ, đây là về cái phần tâm, về phần lý. Thế là phần sự, phần lý của Tiểu Thừa. Thực ra kinh sách Tiểu Thừa ngàn, cả ngàn thứ. Kinh sách Đại Thừa cũng cả ngàn thứ. Nhưng khả năng chúng ta kém thì chỉ học có một môn thôi. Mùa hạ, mùa thu học về Tiểu Thừa, học một môn. Cái phần luật là sự, cái phần tứ niệm xứ là phần lý. Có học với cái phần lý thì cái sự tướng chúng ta tu nó mới hợp đạo, nó mới đúng pháp. Thế còn mùa đông chúng ta học về phần sự của Đại Thừa, và mùa xuân chúng ta học Lăng Nghiêm là về phần lý, để giải nghĩa cái phần sự. Thì chúng ta, các trường, các ngài học cả trăm ngàn bài kinh, chúng ta học có một thôi. Thế thì chịu khó và để ý. Nhưng cái học nó chỉ quý ở chỗ thực tập. Cho nên nếu chúng ta cứ học suông để nói qua đầu lưỡi, rồi nghe con mắt thì nhìn vào chữ, xong rồi nó lại đi ra đi mất thì uổng. Cho nên phải có thực tập. Đây thì như là cái tâm tưởng của mình, nó như những đám mây, nó che cái trí tuệ. Bản chất của mình là cái tánh bồ đề, là cái căn bản trí. Thế nhưng mà bị những cái vọng tưởng như cái đám mây nó che, thành ra mình chính là tánh giác mà mình lại cứ chạy theo những cái hư vọng.